chấp trưởng thần quyền, chương 674-2, lão tổ giá lâm, hạ, góc truyện audio.com, lên cho lão tổ, nếu người nào dám lui về phía sau nửa bước lão tổ liền câu diệt thần hồn của hắn. Một thanh âm trầm muộn lại vô cùng âm lãnh từ chân trời đàng xa truyền đến, Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn lại, một tầng mây đen vô cùng dày nặng đang chạy thẳng tới hướng con sông bên này. Nhìn thấy màn này, Diệp Dương Thành quyết định thật nhanh, thân hình chợt lui, nhanh chóng ẩn vào trong bụi cỏ âm linh có hơn trăm thước, dùng âm linh thảo màu xanh che giấu, chú ý đến nhất cử nhất động tầng mây màu đen kia. Có kinh nghiệm lần đầu tiên tiến vào địa phủ, Diệp Dương Thành dĩ nhiên biết trong tầng mây đen này có một quỷ vương hoặc là lão quỷ ngàn năm, bất luận là người nào, đối với Diệp Dương Thành mà nói cũng là con mồi hết sức đáng chú ý. Đặc biệt là nhìn qua tầng mây màu đen này, tựa hồ còn nồng hậu hơn tầng mây của con ác quỷ lần trước mấy phần, đoán chừng thực lực cũng trên lệ quỷ, ít nhất sẽ không kém con ác quỷ kia. Diệp Dương Thành tiến vào địa phủ, mục đích chính là săn giết những lão quỷ ngàn năm hoặc là ác quỷ từ 18 tầng địa ngục trốn ra, lúc này thật vất vả phát hiện một con, làm sao lại dễ dàng để nó rời đi. Nhìn thấy tầng mây đen chạy thẳng tới vị trí của mình, Diệp Dương Thành nhất thời cũng có chút không rõ tình huống, chỉ có thể nhẹ hít vào một hơi, âm thầm huyễn hóa cự kiếm trong tay hình dáng bản long ngân thương, chú ý quan sát động tác của tầng mây màu đen. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh mẽ thi triển thần lôi thuật chém tầng mây đen kia thành mấy khối, sau đó tiêu diệt từng cái. Dĩ nhiên, trước đó, hắn còn muốn nhìn xem ác quỷ trong tầng mây đen, sai khiến nhiều quỷ hồn như vậy tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hành tung của mình đã bại lộ, hay là... Không đợi Diệp Dương Thành suy nghĩ kỹ càng, đám mây màu đen đã xuất hiện trong không trung cách bờ sông ít nhất cũng trăm thước, ác quỷ tự xưng lão tổ một lần nữa lạnh lùng nói. Đội quỷ tốt thứ nhất chuẩn bị, lên, khạc khạc, trong tầng mây đen rơi xuống mấy chục đám mây lớn nhỏ, trong tiếng cười quái dị âm lãnh, mấy chục đám mây màu xám cho huyễn hóa thành mấy ngàn linh thể còn không tính là trung cấp lệ quỷ, che khuất bầu trời đánh về phía bờ sông. Diệp Dương Thành ẩn mình trong bụi cỏ phía xa nhíu mày nhìn tất cả, căn bản không biết con ác quỷ này sai khiến nhiều lệ quỷ như vậy tới nơi này làm gì. Trình độ lợi hại của quái vật trong nước sông, vừa rồi hắn đã được lĩnh giáo rồi, căn bản cũng không tin những quái vật này sẽ bỏ qua cho những lệ quỷ đang nhào tới. Quả nhiên, đúng như Diệp Dương Thành suy đoán, mấy ngàn con lệ quỷ dưới sự thao túng của ác quỷ quên mình lao tới, nước sông đỏ hồng lập tức có phản ứng, hơn nữa thanh thế vượt xa khỏi mấy chục xúc tu lúc trước. Vù vù, hàng trăm hàng ngàn xúc tu từ đáy sông ló đầu bay ra chính diện đón đánh mấy ngàn con lệ quỷ trung cấp nhào đến. Vốn Diệp Dương Thành còn tưởng mấy ngàn con lệ quỷ trung cấp này cho dù không có thực lực quá cao sâu, nhưng kiến nhiều cắn chết voi ít nhất cũng có thể chống đỡ được công kích của những sinh vật cổ quái này trong nửa phút. Nhưng cuối cùng sự thật vô cùng chính xác đã nói cho Diệp Dương Thành, hắn đã sai lầm. A, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên trên bầu trời, không tới 5 giây, mấy ngàn con lệ quỷ trung cấp đã biến mất. Biến mất trên bầu trời bờ sông, giống như góc truyện audio.com. Chưa từng xuất hiện, làm cho người ta có chút không giải thích được. Diệp Dương Thành hoàn toàn không có tâm tư chuẩn bị với tình hình này, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngàn con lệ quỷ trung cấp này đều là trụ cột vững vàng của địa phủ, mặc dù Diệp Dương Thành không biết lệ quỷ trung cấp có thực lực mạnh như thế nào, nhưng đối với quỷ hồn bình thường mà nói, lệ quỷ trung cấp chính là binh lính cao cấp, căn bản không có cùng cấp bậc. Đây rốt cuộc là vật gì, lại có thể dẫn tới một con ác quỷ không tiếc hao tổn thủ hạ. Không đợi Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần, đợt công kích thứ hai lại bắt đầu. Khạc khạc, trong tiếng cười quái dị âm lãnh vang vọng thiên địa, gần vạn con lệ quỷ trung cấp dương nanh múa vuốt đánh về phía huyết hà phía dưới. Cũng chính vào lúc này, lệ quỷ trung cấp đợt trùng kích thứ hai cũng thoát khỏi tầng mây, đợt thứ ba với số lượng lệ quỷ to lớn hơn cũng đã theo sát phía sau cùng nhau nhào tới. Lần này Diệp Dương Thành nhìn thấy rất rõ, những lệ quỷ trung cấp kia vốn cũng không phải biến mất mà là bị những quái vật trong nước sông trực tiếp nuốt lấy. Xúc tu mềm nhuyễn, khi cương khi nhu, khi cứng rắn giống như bách luyện kim cương, khi mềm lại giống như bọt biển vô cùng co giãn. Đây là thức ăn cho bọn quái vật sao? Nhìn cử động tựa hồ giống như công kích kiểu tự sát này, Diệp Dương Thành không thể không liên tưởng màn trước mặt với kiểu công kích tự sát. Trước mặt những quái vật này, lệ quỷ trung cấp thậm chí cũng không có cơ hội dãy giụa, đã bị trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Tên ác quỷ khu sai khiến bọn hắn đi làm thức ăn cho bọn quái vật này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ác quỷ này rốt cuộc muốn làm gì? Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành khi hắn đang nắm chặt bản long ngân thương trong tay, cảm giác không kìm nén được sẽ phải xông ra giao phong chính diện với ác quỷ kia. Thì ác quỷ ẩn mình trong chỗ sâu tầng mây rốt cuộc cũng có động tĩnh. nhìn từng con lệ quỷ xông đến vị trí cách nước sông không tới 10 thước, lại nhìn từng đám lệ quỷ bị hàng trăm hàng ngàn xúc tu mạnh mẽ cắn nuốt. Đây là một hình ảnh vô cùng chấn động, cũng là một tràng diện khiến Diệp Dương Thành sinh lòng sát niệm. Lệ quỷ trung cấp hiển nhiên không phải đối thủ của những quái vật sống trong huyết hà, vừa xuất hiện liền bị xúc tu của bọn quái vật mạnh mẽ cắn nuốt. Diệp Dương Thành không tin những lệ quỷ này tự nguyện đến đây, bởi vì sau khi bị cắn nuốt rõ ràng chính là thần hồn câu diệt, nếu như không phải ác quỷ kia điều khiển, bất kể là người hay quỷ đều không muốn mất mạng. Cùng với hơn 3 vạn con lệ quỷ giống như che già măng mọc xông về phía huyết hà, khoảng cách của những xúc tu có thể đạt được cũng rất nhanh bị áp chế, bắt đầu từ hơn 10 thước từ từ giảm bớt đến 10 thước, 7 thước, 5 thước. Khi những quái vật này bị các lệ quỷ dùng tính mạng của mình làm cái giá phải trả để chế trụ xúc tu, tên ác quỷ lẩn trốn trong tầng mây đen rốt cục cũng có động tĩnh. Khặc khặc, đội quỷ tốt thứ tư, lên. Một tràng cười âm dương quái khí giả tạo vang lên, lại có một mảng lớn mây đen thoát khỏi chủ thể, trong nháy mắt cũng đã huyễn hóa ra nguyên hình của mình. Tổng số đội quỷ tốt thứ tư đạt hơn 2 vạn dưới sự khống chế của ác quỷ tự xưng là lão tổ, đông nghịt đánh về phía huyết hà. Cách chương.